Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 11 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay thứ Ba, ngày 19 tháng 9 năm 2017. Hai lãnh đạo của Đà Nẵng đang đối mặt với các biện pháp kỷ luật sau khi một ủy ban đảng xác định ban lãnh đạo thành phố có những vi phạm và khuyết điểm nghiêm trọng.
Tôi nghĩ rằng là việc chắc chắn là ông Nguyễn Xuân Anh sẽ thôi giữ chức ở thành ủy Đà Nẵng và thôi chức chủ tịch hội đồng nhân dân của thành phố Đà Nẵng. Với những sai lầm như vậy, ông có còn xứng đáng là ủy viên trung ương đảng hay không?
Đó là nhận định của tiến sĩ Lê Đăng Doanh với VOA. Chúng tôi sẽ có thêm chi tiết. Trong khi đó, Hàn Quốc ủng hộ trừng phạt nhưng vẫn viện trợ nhân đạo cho Triều Tiên. Và Hải quân Mỹ cách chức hai tư lệnh sau tai nạn biển ở châu Á. Cùng trong chương trình phát thanh này, chúng tôi còn có chuyên mục hỏi đáp y học và bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Mời quý thính giả chờ nghe. Bây giờ mời quý vị đến với phần tin chi tiết của chúng tôi.
Gần 10 máy bay chiến đấu của Mỹ, Nhật và Hàn Quốc trang bị vũ khí thật bay trên bán đảo Triều Tiên trong cuộc tập trận mà quân đội Hoa Kỳ nói là để đáp lại vụ phóng tên lửa mới đây nhất của Triều Tiên. Ngũ giác đài cho biết các chiến đấu cơ của Hoa Kỳ diễn tập khả năng tấn công bằng các vũ khí thật ở một khu vực huấn luyện tại Hàn Quốc. 4 máy bay tiêm kích F-2 của Nhật Bản cũng tham gia cuộc diễn tập chung với không quân Mỹ và Hàn Quốc trên vùng biển gần đảo Kyushu của Nhật. Trong thông báo về cuộc tập trận ngày Chủ nhật 17 tháng 9, Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương của Hoa Kỳ cho biết họ duy trì khả năng phản ứng trước bất kỳ mối đe dọa nào trong khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương, ngay khi nhận lệnh. Các máy bay tham gia cuộc diễn tập bao gồm 2 máy bay ném bom B-1B của Hoa Kỳ, 4 máy bay tiêm kích tiên tiến Lightning của Thủy quân lục chiến Hoa Kỳ, F-35B và 4 máy bay F-15K của Hàn Quốc. Cuộc tập trận này nhằm đáp lại việc Triều Tiên hôm thứ Sáu 15 tháng 9 đã phóng một tên lửa tầm trung bay ngang qua Nhật Bản. Đó là lần phóng tên lửa thứ hai trong vòng một tháng của Bình Nhưỡng. Tên lửa này đã bay 3.700 km trước khi rơi xuống Bắc Thái Bình Dương và là lần bay xa nhất của tên lửa đạn đạo Bắc Triều Tiên. Đầu tháng này, Triều Tiên đã thử nghiệm điều mà họ mô tả như là một quả bom nhiệt hạch được chế tạo để gắn vào một tên lửa đạn đạo liên lục địa. Đầu năm nay, nhà lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un tuyên bố kế hoạch phát triển một tên lửa đạn đạo xuyên lục địa tầm xa có thể nhắm mục tiêu đến lục địa Hoa Kỳ. Mặc dù các viên chức Mỹ nói rằng họ muốn một giải pháp ngoại giao để giải quyết cuộc xung đột hạt nhân Triều Tiên, nhưng họ nói rằng quân sự cũng là một lựa chọn.
Mặc dù Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in hầu như nhất trí với các biện pháp cứng rắn của Hoa Kỳ nhằm tăng sức ép đòi Bình Nhưỡng bỏ chương trình hạt nhân, chính phủ của ông Moon ở Seoul đang có kế hoạch viện trợ nhân đạo 8 triệu đô la cho Triều Tiên. Người phát ngôn Bộ Thống nhất Hàn Quốc Bae Tae-hyun hôm thứ Hai ngày 18 tháng 9 cho biết chính phủ Hàn Quốc sẽ tiếp tục hỗ trợ nhân đạo cho trẻ em, phụ nữ mang thai và các nhóm xã hội dễ bị tổn thương bất kể tình hình chính trị như thế nào. Ông Moon, nhà lãnh đạo cao cấp, từng là một luật sư nhân quyền khi lên nắm quyền vào tháng 5, đã hướng theo cách tiếp cận hai mặt, vừa tăng áp lực bằng các biện pháp trừng phạt kinh tế, vừa đẩy mạnh giao tiếp với Triều Tiên để giảm căng thẳng. Tuy nhiên, sau cuộc thử hạt nhân lần thứ 6 của Triều Tiên hồi tháng này, chính quyền của ông Moon cho biết sẽ quay sang ủng hộ chiến lược áp lực tối đa của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump, nhấn mạnh vào các biện pháp chế tài kinh tế cùng với việc đe dọa thực hiện hành động quân sự để buộc chính phủ Kim Jong-un ở Bình Nhưỡng từ bỏ vũ khí hạt nhân, nếu không sẽ phải đối mặt với sự sụp đổ. Tổng thống Hàn Quốc đã mạnh mẽ ủng hộ các lệnh chế tài mới nhất của Liên Hợp Quốc. Đại sứ Hoa Kỳ tại Liên Hợp Quốc Nikki Haley cho biết các biện pháp chế tài mới sẽ khiến kim ngạch thương mại của Triều Tiên giảm 90% và giảm 30% lượng dầu nhập khẩu vào Triều Tiên. Ông Moon cũng cố gắng thuyết phục Tổng thống Nga Vladimir Putin ủng hộ lệnh cấm vận đối với Triều Tiên, nhưng cả Moscow lẫn Bắc Kinh đều không sẵn sàng ủng hộ các biện pháp có thể gây bất ổn cho Bắc Hàn. sau khi Triều Tiên bắn thêm tên lửa đạn đạo thứ hai ngang qua Nhật Bản hôm thứ Sáu 15 tháng 9. Ông Moon nói khi mà Bình Nhưỡng còn tiếp tục những hành động khiêu khích thì việc đối thoại là không thể. Hôm thứ Hai 18 tháng 9, Tổng thống Moon Jae-in nói rằng chính phủ của ông muốn tạo nên hình phạt mạnh mẽ đối với Triều Tiên để nói rõ rằng Bình Nhưỡng không có lựa chọn nào khác ngoài việc từ bỏ vũ khí hạt nhân và tên lửa. Hàn Quốc có kế hoạch góp 4,5 triệu đô la cho chương trình lương thực thế giới để tổ chức này viện trợ lương thực cho các bệnh viện Triều Tiên và góp 3,5 triệu đô la cho chương trình y khoa và dinh dưỡng để giúp trẻ em và phụ nữ mang thai của Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc. Các khoản tài trợ cho các tổ chức cứu trợ của Liên Hợp Quốc sẽ khôi phục viện trợ nhân đạo của Hàn Quốc cho Triều Tiên mà trước đó đã bị đình chỉ vào năm 2016 sau vụ thử hạt nhân thứ tư của Bình Nhưỡng. Trước đây, Triều Tiên từng từ chối những đề nghị hỗ trợ và hợp tác của Seoul.
Bộ Ngoại giao Việt Nam hôm 17 tháng 9 lên tiếng sau khi Bắc Hàn phóng tên lửa qua Nhật Bản bất chấp các nghị quyết của Liên Hợp Quốc. Trong tuyên bố đăng trên trang web của bộ này, phát ngôn viên Lê Thị Thu Hằng nói, Việt Nam quan ngại sâu sắc trước việc Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo qua không phận Nhật Bản ngày 15 tháng 9 năm 2017, vi phạm nghiêm trọng các nghị quyết liên quan của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc làm gia tăng căng thẳng ở khu vực. Bà Hằng nói thêm rằng, Việt Nam nhất quán ủng hộ mọi nỗ lực thúc đẩy đối thoại và duy trì hòa bình, ổn định trên bán đảo Triều Tiên, đồng thời kêu gọi các bên tuân thủ nghiêm túc các nghị quyết liên quan của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và có những hành động mang tính xây dựng, thiết thực, đóng góp cho việc duy trì hòa bình, an ninh và ổn định của khu vực và trên thế giới. Hai ngày trước đó, Bắc Hàn phóng một quả tên lửa đạn đạo qua lãnh thổ Nhật Bản sau khi Liên Hợp Quốc áp đặt các biện pháp trừng phạt mới. Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Việt Nam chỉ trích Bình Nhưỡng, đại sứ Hoa Kỳ tại Liên Hợp Quốc, bà Nikki Haley nói rằng Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã hết các giải pháp kiềm chế tham vọng hạt nhân của Bắc Hàn và Hoa Kỳ có lẽ sẽ phải chuyển vấn đề này sang Bộ Quốc phòng Mỹ. Trả lời kênh CNN, bà Haley nói rằng, chúng tôi gần như đã hết mọi điều có thể làm tại Hội đồng Bảo an tại thời điểm này và nói thêm rằng bà sẵn lòng chuyển giao vấn đề cho Bộ trưởng Quốc phòng James Mattis xử lý. Nữ đại sứ này nói tiếp rằng, chúng tôi đã thử mọi giải pháp chúng tôi có, nhưng hiện có cả các giải pháp quân sự đặt trên bàn. Quan hệ giữa Việt Nam và Bắc Hàn nổi lên gần đây sau khi một phúc trình của Liên Hợp Quốc cho biết rằng Bắc Hàn tiếp tục xuất khẩu các mặt hàng cấm, trong đó có than đá, sang các nước, trong đó có Việt Nam, thu về 270 triệu đô la kể từ tháng 2 năm nay. Sau đó trả lời VOA tiếng Việt, phát ngôn viên Lê Thị Thu Hằng nói, là một thành viên có trách nhiệm của Liên Hợp Quốc và cộng đồng quốc tế, Việt Nam luôn luôn tuân thủ các quy định liên quan của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, trong đó có nghị quyết số 2371. Nghị quyết Hà Nội đề cập ở trên được thông qua ngày 5 tháng 8, theo đó cấm Bắc Hàn xuất khẩu than, sắt và quặng sắt, chì và quặng chì cũng như hải sản. Biện pháp này được cho là sẽ khiến Bình Nhưỡng mất đi một lượng ngoại tệ đáng kể lên tới 1 tỷ đô la.
Hai người đứng đầu Đà Nẵng đối mặt với các biện pháp kỷ luật sau khi một ủy ban đảng xác định ban lãnh đạo thành phố có những vi phạm khuyết điểm nghiêm trọng. Thông tin kể trên được Ủy ban Kiểm tra Trung ương thuộc Đảng Cộng sản Việt Nam thông báo hôm 18 tháng 9. Ủy ban nói Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng nhiệm kỳ 2015-2020 có những sai phạm lớn trong công tác nhân sự, quản lý đất đai và nhận quà biếu. Cụ thể, quyết định của Ban Thường vụ về luân chuyển bổ nhiệm một số cán bộ đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ và các quy định của Đảng, Ủy ban Kiểm tra cho hay. Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng cũng đã ra một số quyết định không đúng thẩm quyền, không đúng pháp luật trong việc cho doanh nghiệp sử dụng đất công sản triển khai dự án. Tuy nhiên, Ủy ban Kiểm tra không đi vào chi tiết đó là những khu vực đất đai và dự án nào. Ủy ban Kiểm tra nói thêm là trong công tác quản lý đất đai trật tự đô thị, Thành ủy Đà Nẵng đã để xảy ra nhiều vi phạm gây bức xúc trong nhân dân. Về việc nhận quà biếu, Ủy ban Kiểm tra chỉ ra rằng Thành ủy thành phố có khuyết điểm khi đồng ý nhận và sử dụng xe ô tô do doanh nghiệp biếu tặng sai quy định. Hồi tháng 2 năm nay, báo chí và dư luận Việt Nam ồn ào việc chính quyền Đà Nẵng nhận 8 ô tô loại sang do một số doanh nghiệp tặng. Khi đó, ông Nguyễn Xuân Anh, bí thư của thành phố khẳng định với báo chí rằng không có tiêu cực trong vụ này. Nhưng trong thông báo mới đây, Ủy ban Kiểm tra Trung ương khẳng định ông Nguyễn Xuân Anh thiếu gương mẫu trong việc nhận và sử dụng xe ô tô do doanh nghiệp biếu tặng. Ủy ban cũng nói vị Bí thư Đà Nẵng còn sử dụng hai nhà ở của doanh nghiệp, gây dư luận xấu trong xã hội. Những sai phạm lớn hơn của ông Xuân Anh, theo Ủy ban Kiểm tra, là ông phải chịu trách nhiệm chính về những vi phạm khuyết điểm của Ủy ban Thường vụ Thành ủy, nhiệm kỳ 2015-2020. Bí thư Đà Nẵng bị cáo buộc có biểu hiện áp đặt khi quyết định một số nhân sự, ngoài ra còn trực tiếp chỉ đạo nhiều công việc cụ thể của chính quyền. Ủy ban của Đảng nói những việc làm của ông Xuân Anh được cho là đã gây phân tâm, ảnh hưởng đến sự đoàn kết thống nhất trong Ban Thường vụ Thành ủy. Người đứng đầu Thành ủy còn bị Ủy ban Kiểm tra xác định là đã kê khai sử dụng bằng cấp không đúng quy định. Theo các hồ sơ được công bố, trong vòng gần 6 năm từ tháng 3 năm 2001 đến tháng 12 năm 2006, ông Xuân Anh đã học và lấy bằng thạc sĩ và tiến sĩ về quản trị kinh doanh ở trường California Southern University, Mỹ. Một bản tin của báo Tuổi Trẻ cho biết Bộ Giáo dục Việt Nam chưa công nhận bằng của trường đại học kể trên. Ủy ban Kiểm tra của Đảng nói ông Xuân Anh đã thiếu trung thực trong vấn đề bằng cấp. Việc làm của ông vi phạm tiêu chuẩn cấp ủy viên và quy định về những điều đảng viên không được làm, ủy ban nói thêm. Một nhân vật khác trong ban lãnh đạo Đà Nẵng là ông Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Huỳnh Đức Thơ bị Ủy ban Kiểm tra xác định phải cùng chịu trách nhiệm về những vi phạm khuyết điểm của Ban Thường vụ Thành ủy. Thông báo của Ủy ban nhấn mạnh những vi phạm khuyết điểm của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng cũng như của hai ông Xuân Anh và Đức Thơ là nghiêm trọng đến mức phải thi hành kỷ luật. Nhận định về những diễn biến tới đây, tiến sĩ Lê Đăng Doanh nói với VOA từ Hà Nội.
Tôi nghĩ rằng là cái việc chắc chắn là ông Nguyễn Xuân Anh sẽ thôi giữ chức Bí thư Thành ủy Đà Nẵng và thôi chức Chủ tịch Hội đồng Nhân dân của thành phố Đà Nẵng. Ngoài ra thì cần phải xem xét xem rằng với những sai lầm như vậy, ông ấy có còn xứng đáng là Ủy viên Trung ương Đảng hay không? Đấy là một quyết định mà tôi hy vọng rằng là Bộ Chính trị sẽ xem xét và trình ra Hội nghị Trung ương 6 của Ban Chấp hành Trung ương trong thời gian sắp tới đây.
Tiến sĩ Doanh nhận xét thêm thông báo của Ủy ban Kiểm tra về sai phạm của Ban lãnh đạo Đà Nẵng và cá nhân Bí thư Thành ủy là một bước tiến theo hướng nhìn thẳng vào sự thật, nói đúng sự thật và xử lý kỷ luật không có vùng cấm. Ông Nguyễn Xuân Anh, 41 tuổi, là con trai cả của ông Nguyễn Văn Chi, cựu chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng từ năm 2002 đến 2011. Ông Xuân Anh đã thăng tiến nhanh từ tháng 4 năm 2014 khi được bầu làm Phó Bí thư Thành ủy Đà Nẵng và hơn một năm sau, tháng 10 năm 2015, trở thành Bí thư Thành ủy, chức vụ quyền lực nhất trên thực tế tại thành phố được cho là phát triển ngoạn mục nhất ở Việt Nam. Việc một cán bộ trẻ như ông Xuân Anh phải đối diện với các biện pháp kỷ luật dẫn đến một số bàn luận trên mạng xã hội về tác động của sự kiện này đến công tác trẻ hóa cán bộ ở Việt Nam. Tiến sĩ Lê Đăng Doanh đưa ra ý kiến.
Trường hợp của Nguyễn Xuân Anh là vấn đề cá nhân của ông ấy. Không nên là có nhận định khái quát là những người cán bộ trẻ đều dễ mắc kỷ luật và sai phạm. Và cái chủ trương trẻ hóa với lãnh đạo và cán bộ kế cận là không thích hợp hay cần phải xem xét lại.
Ông Lê Xuân Anh từng truyền cảm hứng cho giới trẻ Đà Nẵng cần phấn đấu và mơ đến việc nắm những chức vụ quan trọng trong chính quyền. Báo chí từng trích dẫn phát biểu của ông nói rằng các bạn cũng phải mơ ước một ngày nào đó sẽ làm bí thư, chủ tịch, phó bí thư, chứ không thể cam chịu làm đoàn viên mãi được. Đó là trong tầm tay các bạn. Nếu cố gắng thì cơ hội sẽ đến với mình. Lãnh đạo thành phố không hẹp hòi gì với các bạn để tạo cơ hội. Tuy nhiên, kết luận vừa rồi của Ủy ban Kiểm tra cho thấy một hình ảnh khác về ông Bí Thư, vụ lợi cá nhân, không trung thực, hành động quá thẩm quyền và áp đặt trong công tác nhân sự.
Giới quan sát cho rằng mối quan hệ từng được coi là môi hở, răng lạnh giữa Hà Nội và Bắc Kinh đang ở trong giai đoạn sóng gió nhất trong nhiều năm. Mối băng giao Việt-Trung, theo nhận định của giáo sư Carl Thayer, đang ở mức thấp nhất kể từ giai đoạn tháng 5 tới tháng 7 năm 2014, khi hai quốc gia ở thế đối đầu quanh giàn khoan dầu HD981 mà Hà Nội nói là Bắc Kinh đã đưa vào vùng đặc quyền kinh tế của mình. Ông Kayo cho biết, Trung Quốc không chỉ hủy các hoạt động giao lưu hữu nghị quốc phòng trên biên giới, mà tin cho hay còn đe dọa sử dụng vũ lực nếu Việt Nam tiếp tục thăm dò dầu khí ở bãi Tư Chính ở Trường Sa. Việt Nam đã phải ngưng hoạt động của công ty Repsol của Tây Ban Nha tại đó. Ông cũng cho biết, một cuộc gặp gỡ giữa Bộ trưởng Ngoại giao hai nước bên lề cuộc họp Bộ trưởng Thường niên của ASEAN ở Manila hôm 7 tháng 8 đã bị hủy. Hồi cuối tháng 8, tin tức xuất hiện về chuyện các chuyên gia mạng cùng các hacker của Trung Quốc đã tấn công vào các hệ thống của doanh nghiệp và chính phủ của Việt Nam. Theo Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế và Chiến lược CSIS, các quan chức tham dự cuộc họp của các bộ trưởng ngoại giao ASEAN ở Manila đầu tháng trước suýt nữa không thể ra được một thông cáo chung vì những bất đồng liên quan tới việc đề cập tranh chấp Biển Đông do vấp phải sự phản đối từ Campuchia và nước chủ nhà Philippines, trong khi Việt Nam thúc đẩy việc sử dụng ngôn từ mạnh hơn. Cơ quan sáng kiến hàng hải của CSIS viết tiếp trong một bài phân tích rằng Trung Quốc đã phản đối tuyên bố mạnh hơn và cáo buộc Việt Nam là nước duy nhất lấn biển ở Biển Đông. Trong một động thái mà các nhà quan sát cho rằng Bắc Kinh không còn kiêng dè Hà Nội, CSIS dẫn lời Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị nói rằng tại thời điểm này, nếu hỏi ai thực hiện việc lấn biển thì dứt khoát không phải là Trung Quốc. Có lẽ nước nêu lên vấn đề này làm chuyện đó. Theo ông Thayer, cho dù quan hệ hai nước có chiều hướng đi xuống, Việt Nam tiếp tục theo đuổi chính sách vừa hợp tác vừa đấu tranh với Trung Quốc. Giáo sư nghiên cứu về chính trường Việt Nam đề cập tới chuyện hồi tháng 8, Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam Ngô Xuân Lịch đã tới Washington để gặp người đồng nhiệm James Mattis và củng cố hợp tác quốc phòng, mà đáng chú ý nhất là thông báo rằng Việt Nam sẽ đón một hàng không mẫu hạm tới cập cảng quốc tế Cam Ranh vào năm tới. Ông cũng nói tới chuyện cuối tháng trước, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã thăm Indonesia và Miến Điện, trong khi ở Jakarta, ông Trọng đã cụ thể kêu gọi đoàn kết ở khu vực về vấn đề tranh chấp Biển Đông. Ngày 31 tháng 8, phản ứng trước cuộc diễn tập quân sự của Trung Quốc ở cửa Vịnh Bắc Bộ, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam đã hết sức quan ngại và kêu gọi Trung Quốc chấm dứt và không lặp lại các hành động làm phức tạp tình hình tại Biển Đông. Và đại diện Bộ Ngoại giao Việt Nam đã giao thiệp với đại diện Đại sứ quán Trung Quốc tại Hà Nội để nêu rõ lập trường của Việt Nam. Ít ngày sau đó, hôm 6 tháng 9, Việt Nam một lần nữa lại phản đối cuộc tập trận bắn đạn thật của Trung Quốc ngoài khơi quần đảo Hoàng Sa. Theo giáo sư Cam Thayer, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam đã sử dụng ngôn ngữ mạnh mẽ hơn như mạnh mẽ phản đối hành động này của Trung Quốc, nghiêm túc yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa, không lặp lại các hành động tương tự, không làm ảnh hưởng đến hòa bình, ổn định ở khu vực và Biển Đông. Tuy nhiên, sau đó, Trung Quốc đã bác bỏ chỉ trích của Việt Nam, nói không làm gì sai và đồng thời kêu gọi bên có liên quan nên xem xét các cuộc tập trận một cách bình tĩnh và hợp lý. Trong khi đó, trong cùng thời gian, theo giáo sư Carl Thayer, số du khách Trung Quốc tới Việt Nam đã tăng mạnh, đầu tư tăng và thương mại hai chiều đạt 25,5 tỷ đô la trong quý đầu tiên. Nhiều khả năng hiện trạng này sẽ tiếp diễn cho tới khi Trung Quốc tổ chức đại hội của Đảng Cộng sản Trung Quốc bắt đầu vào ngày 18 tháng 10, nhà nghiên cứu nói với VOA tiếng Việt từ Australia. Tờ Hoàn Cầu Thời báo có tư tưởng dân tộc của Trung Quốc từng đăng một bài xã luận, trong đó nhắc tới chuyến thăm Mỹ-Nhật của Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc hồi cuối tháng 5 và đầu tháng 6. Bài báo có đoạn, các chuyến thăm liên tiếp tới Mỹ và Nhật Bản cho thấy sáng kiến của Việt Nam nhằm đóng vai trò lớn hơn trong các vấn đề khu vực. Hoàn Cầu Thời báo viết tiếp rằng, đối mặt với sự trỗi dậy của Trung Quốc, Việt Nam cần phải ve vãn các nước khác ngoài khu vực nhằm khống chế Trung Quốc ở Biển Đông và bảo vệ các quyền lợi của mình.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng Siphone 3 được viết là PSI ngắn, PHON3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphone3.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Và bây giờ mời quý vị tiếp tục theo dõi phần tin tức của chúng tôi. Truyền thông Trung Quốc ngày 18 tháng 9 cho biết nước này đã bắt giữ một công dân Nhật bị nghi ngờ là gián điệp Reuters dẫn nguồn tờ báo trực tuyến địa phương Dalian Daily cho biết vụ bắt giữ xảy ra tại thành phố Cảng Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh giáp với Triều Tiên. Theo tờ báo này, công dân Nhật Ken Higuchi đang bị Cục An ninh Quốc gia thành phố Đại Liên điều tra vì nghi ngờ ông này là gián điệp chống lại Trung Quốc. Các công tố viên đã thông qua việc bắt giữ ông. Tin nói người được đặt tên Higuchi cũng có thể có tên là Takeshi hay Takeru, nhưng bản tin không xác minh rõ liệu ông Higuchi này đã bị bắt trong một vụ mới hay chính là người đã bị bắt giam trước đó, và diễn tiến mới nhất là việc bắt giam chính thức ông ta. Hồi tháng 3, Trung Quốc đã bắt 6 người Nhật vì tình nghi về các hoạt động bất hợp pháp. 4 trong số 6 người đã trở về Nhật vào tháng 7. 3 người trong số này đến Trung Quốc làm công việc khảo sát địa chất theo chủ lao động của họ. Hồi tháng 7, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết chỉ có một công dân Nhật Bản đang bị điều tra về nghi ngờ gây nguy hại cho an ninh Trung Quốc. Quan hệ căng thẳng giữa Trung Quốc và Nhật Bản do cuộc chiến xâm lược của Nhật Bản và tranh chấp lãnh hải ở Biển Hoa Đông trong những năm gần đây đã làm tăng thêm nghi ngờ giữa hai nước. Trong năm 2010, 4 công dân Nhật Bản đã bị Trung Quốc bắt giam vì nghi ngờ đi vào khu quân sự và chụp ảnh mà không xin phép. Ít nhất 2 công dân Nhật đã bị bắt vì bị nghi ngờ là gián điệp vào năm 2015. Năm ngoái, Trung Quốc cho biết họ đang điều tra một công dân Nhật bị nghi là gây nguy hiểm cho an ninh quốc gia.
Hải quân Hoa Kỳ đã thuyên chuyển 2 sĩ quan cao cấp hôm thứ Hai 18 tháng 9 sau một loạt vụ va chạm liên quan đến các tàu chiến của hạm đội 7 ở châu Á do mất lòng tin vào khả năng điều hành của họ. Reuters dẫn nguồn tin Hải quân Hoa Kỳ cho biết Đề đốc Charles Williams, tư lệnh lực lượng đặc nhiệm 70 và Đại tá Jeffrey Bennett, tư lệnh liên đội tàu khu trục số 15, đã bị tư lệnh hạm đội 7 Phó Đô đốc Phil Sawyer thuyên chuyển công tác. Vào tháng 8, Phó Đô đốc Sawyer cũng đã thay thế tư lệnh Phó Đô đốc Joseph Osquen sau các vụ tai nạn. Tuyên bố của Hải quân Hoa Kỳ cho biết lý do là cả hai chỉ huy này đã gây mất niềm tin vào khả năng điều hành của họ. Việc thay đổi các chỉ huy ở hạm đội 7 diễn ra sau vụ va chạm giữa tàu khu trục USS McKean và tàu buôn ở phía đông biển Singapore vào ngày 21 tháng 8 làm thiệt mạng 10 thủy thủ và là vụ tai nạn thứ tư trong năm nay của hạm đội Thái Bình Dương của Hoa Kỳ. Vào tháng 6, một tàu khu trục khác là tàu USS Fitzgerald đã va chạm với một tàu chở hàng Philippines làm chết 7 thủy thủ Mỹ.
Các nhà lập pháp bang California đã phê chuẩn một dự luật để biến bang đông dân nhất của Mỹ thành nơi dung thân cho những người nhập cư không có tư cách cư trú hợp pháp. Dự luật này sẽ cấm cảnh sát yêu cầu xem tình trạng di trú của những người bị bắt giữ. Dự luật cũng sẽ hạn chế sự hợp tác của cảnh sát với các viên chức di trú. Thống đốc Jerry Brown nói ông ủng hộ dự luật vốn sẽ tăng cường những biện pháp bảo vệ người nhập cư ở bang này. Tổng thống Donald Trump trong chiến dịch tranh cử tổng thống đã hứa sẽ trấn áp những người nhập cư không có giấy tờ và khởi động một chương trình trục xuất rộng lớn. Lãnh đạo Thượng viện California Kevin DeLeon nói dự luật này sẽ ngăn cảnh sát địa phương trở thành mắt xích trong cỗ máy trục xuất của Trump. Tuy nhiên, các điều khoản trong dự luật này sẽ cho phép các quan chức chấp pháp cấp địa phương và cấp bang chia sẻ thông tin với nhà chức trách di trú cấp liên bang nếu một người bị kết án phạm một hoặc nhiều hơn một trong số 800 hình tội. Thống đốc bang Illinois tháng trước đã ký một dự luật bảo vệ người dân khỏi bị câu lưu chỉ vì tình trạng di trú của họ hoặc bởi vì họ là đối tượng của một lệnh bắt giữ liên quan tới di trú. Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei nói rằng Iran sẽ không bị Hoa Kỳ bắt nạt về thỏa thuận hạt nhân năm 2015 mà Iran ký với một nhóm các cường quốc trên thế giới, trong đó có Hoa Kỳ. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump từng thường xuyên chỉ trích về hiệp ước Iran và sau khi nhậm chức, ông đe dọa sẽ hủy hiệp ước này, trong đó kêu gọi Iran giảm bớt các hoạt động hạt nhân và để đổi lấy sự giảm nhẹ về trừng phạt kinh tế. Lãnh tụ Khamenei nói trong một bài diễn văn với các viên chức cảnh sát hôm Chủ nhật 17 tháng 9 rằng Iran đang đứng vững và bất cứ hành động sai lầm nào bởi chế độ độc đoán liên quan đến thỏa thuận hạt nhân sẽ phải đối mặt với phản ứng của Iran. Tổng thống Iran Hassan Rouhani hôm Chủ nhật đã lên đường dự kỳ họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ở New York, nơi ông dự kiến sẽ nói chuyện với các nhà lãnh đạo thế giới về thỏa thuận hạt nhân mà Iran đã ký với Mỹ, Anh, Trung Quốc, Pháp, Nga và Đức sau nhiều cuộc đàm phán. Ngoại trưởng Hoa Kỳ Rex Tillerson cho biết trong một cuộc phỏng vấn trên chương trình The Face the Nation của kênh truyền hình CBS, ông tin rằng đúng ra Iran tuân thủ hòa thuận, nhưng lại không hành động theo tinh thần của hiệp ước này, và việc này đã báo hiệu một cách tiếp cận mới trong quan hệ giữa Iran và thế giới. Ông cho biết, những gì chúng tôi đã chứng kiến là Iran đã tăng cường các hoạt động gây bất ổn ở Yemen, đẩy mạnh hoạt động bất ổn ở Syria, xuất khẩu vũ khí cho phiến quân Hezbollah và các nhóm khủng bố khác. Hiệp ước nêu rằng tất cả các bên sẽ không thực hiện các bước nhằm phá hoại thỏa thuận. Iran đã ban hành các khiếu nại riêng đối với Hoa Kỳ, nói rằng việc đe dọa sử dụng các biện pháp trừng phạt mới hoặc loại bỏ thỏa thuận sẽ vi phạm tinh thần của hiệp ước.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chờ gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Tiếp theo đây là bài bình luận của blogger Lê Anh Hùng.
Sau hơn một tháng vắng bóng trên truyền thông, ông Trần Đại Quang đã xuất hiện trong một loạt sự kiện liên tiếp, tiếp đại sứ Cuba và chánh án Tòa án Tối cao Hàn Quốc ngày 28 tháng 8, tham dự hội nghị quân ủy Trung ương và tiếp đại sứ Slovakia và đại sứ Áo ngày 29 tháng 8, v.v. Sự vắng mặt suốt hơn một tháng của người đứng đầu nhà nước Việt Nam đã khiến báo chí trong và ngoài nước tốn rất nhiều giấy mực, còn dân chúng thì bàn tán xôn xao và đưa ra vô số giả thuyết để lý giải cho sự kiện chưa từng có tiền lệ trên sân khấu chính trị thời đại Hồ Chí Minh. Cuộc tái xuất khiến nhiều người bất ngờ đến ngỡ ngàng của ông Trần Đại Quang đã giúp giải tỏa được một số băn khoăn mà dư luận từng nêu lên. Chẳng hạn như khả năng ông bị đầu độc rồi bị loại khỏi cuộc chơi, như trường hợp Nguyễn Bá Thanh mà dư luận vẫn còn nói từ năm 2015, đã không xảy ra. Tuy nhiên, sự kiện này lại làm dấy lên những câu hỏi khác, bên cạnh những câu hỏi trước kia mà đến nay vẫn còn để ngỏ. Từ trung, câu hỏi quan trọng nhất ở đây là vị thế chính trị của ông Trần Đại Quang hiện nay là thế nào? Hay chính xác hơn là ông ta đang sắm vai gì trên sân khấu chính trị Việt Nam? Trong thời gian ông Trần Đại Quang vắng mặt, tên ông vẫn xuất hiện trên truyền thông qua những sự vụ như Chủ tịch nước gửi điện chúc mừng Quốc khánh Cộng hòa Trung Phi hay Quốc khánh Đại Hàn Dân Quốc, v.v. Điều này không khiến người ta phải thắc mắc nhiều, bởi đó đơn thuần là những nghi thức trong ban giao quốc tế. Chủ tịch nước không phải trực tiếp nhúng tay vào. Sự xuất hiện khiến nhiều người quan tâm và bình luận nhất là việc ngày 20 tháng 8, một loạt cơ quan truyền thông nhà nước đã đăng bài tăng cường công tác bảo đảm an toàn, an ninh mạng trong tình hình mới. Đây là chủ đề bàn tán khá rôm rã của cộng đồng mạng, mà chủ yếu là theo chiều hướng phê phán. Nhà nghiên cứu Trương Nhân Tuấn thậm chí còn bình luận, bài viết của ông Quang hoàn toàn không có lời nào của ông chủ tịch nước, mà chỉ thể hiện trí tuệ tầm thường của anh công an quen. Và vì thế mà ai cũng trù ông chết phức cho rồi. Đây là lý do khiến người ta tin rằng ngài chủ tịch nước đã không còn làm chủ được cuộc chơi, dù chỉ là việc cho công bố một bài viết tử tế dưới tên mình ngay giữa lúc đang cần đến sự ủng hộ tinh thần của công chúng nhất.
Trong bài Vụ Trịnh Xuân Thanh tương lai nào cho Trần Đại Quang ngày 8 tháng 8 năm 2017, chúng tôi đã đưa ra 4 kịch bản cho tương lai của đương kim chủ tịch Việt Nam là: một, trước áp lực của Đức cũng như dư luận quốc tế, cộng với sự phản công của đối thủ, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chấp nhận lùi bước và những lời khai của Trịnh Xuân Thanh liên quan đến ông Trần Đại Quang sẽ bị xóa bỏ. Ông sẽ thoát hiểm, ung dung trở lại và lợi hại hơn xưa. Hai, ông Trần Đại Quang đầu hàng Trung Quốc và phe phái thân tàu trong bộ máy để được tiếp tục an vị trên chiếc ghế chủ tịch nước và thậm chí vẫn còn cơ hội trở thành Tổng Bí thư nếu chấp nhận làm tay sai cho Bắc Kinh. Ba, ông Trần Đại Quang bị xử lý trong nội bộ Bộ Chính trị, chấp nhận vai trò một ông phỗng và ngồi chơi xơi nước trên chiếc ghế chủ tịch nước để giữ bình. Và bốn, ông Trần Đại Quang bị xử lý công khai và phải rời khỏi chiếc ghế chủ tịch nước. Cuộc tái xuất của ông Trần Đại Quang khiến cho cả bốn kịch bản trên đều có khả năng xảy ra, ít nhất là trên lý thuyết. Tuy nhiên, cho dù bao nhiêu giả thuyết đi nữa thì rốt cuộc cũng chỉ có một kịch bản diễn ra trên thực tế. Bây giờ chúng ta sẽ thử phân tích xem khả năng nào là lớn nhất. Kịch bản thứ nhất và thứ hai nêu trên chỉ xảy ra khi vụ Trịnh Xuân Thanh bị bắt cóc về Việt Nam kèm theo lời khai nóng của anh ta về vai trò của ông Trần Đại Quang chưa được đưa ra Bộ Chính trị. Song điều đáng tiếc là các diễn biến liên quan lại chỉ khiến người ta đi đến kết luận ngược lại. Ngày 7 tháng 8, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã ra lệnh tạm giam Trịnh Xuân Thanh để điều tra về hành vi cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. Động thái này diễn ra trong bối cảnh vụ Trịnh Xuân Thanh đang được dư luận quốc tế theo dõi sát sao, còn dư luận trong nước thì đang nóng gian, nóng dẫy trước sự kiện chưa từng có đó. Theo thông lệ của nền pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, vụ việc phải được đưa ra Bộ Chính trị và quy trình tố tụng đối với Trịnh Xuân Thanh chỉ được khởi động sau khi tập thể Bộ Chính trị nhất trí. Điều này có nghĩa là ông Trần Đại Quang không còn cơ hội nào để lật ngược tình thế được nữa. Ít nhất là bởi trong Bộ Chính trị không chỉ có ông ta mà còn không ít kẻ đang nhòm ngó chiếc ghế của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Kể cả khi một ứng cử viên sáng giá là Đinh Thế Huynh đã bị loại khỏi cuộc đua như Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chẳng hạn.
Việc ông Trần Đại Quang đột ngột biến mất suốt hơn một tháng trước khi tái xuất với một bộ dạng nhợt nhạt, mất hết thần sắc và phong độ là bằng chứng cho thấy Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng thuộc hạ đã ra đòn độc với đối thủ, theo kiểu đập phát chết luôn. Cách duy nhất để làm điều đó là đưa ngay vụ Trịnh Xuân Thanh ra Bộ Chính trị khi anh ta vừa được áp giải về tới Việt Nam, khiến ông Trần Đại Quang không kịp trở tay và rơi vào tình thế hùng thiên khi đã xa cơ cũng hèn. Như vậy, chỉ còn kịch bản thứ ba và thứ tư là có khả năng xảy ra với ông Trần Đại Quang. Tuy nhiên, kịch bản thứ tư lại chỉ xảy ra khi vụ Trịnh Xuân Thanh được đưa ra xét xử công khai và những sai phạm của ngài Chủ tịch nước được công bố trước bàn dân thiên hạ. Một lựa chọn có thể dẫn đến những hệ lụy khó lường đối với bộ mặt vốn đã nhem nhuốc của chế độ, cũng như sự vận hành vốn đã chuệch choạc của hệ thống. Trong khi nếu bị dồn vào đường cùng thì bất kỳ ai cũng trở nên nguy hiểm, nói gì đến một cựu Bộ trưởng Công an. Tóm lại, kịch bản thứ ba là khả năng lớn hơn cả, nghĩa là số phận chính trị của ông Trần Đại Quang coi như đã an bài. Vụ Trịnh Xuân Thanh cùng lời khai liên quan đến ngài Chủ tịch nước đã được ra Bộ Chính trị. Sau một thời gian chống cự trong bối cảnh bị quản thúc, ông ta đã đầu hàng để được sắm vai một ông phỏng trên chiếc ghế Chủ tịch nước, hầu đảm bảo an toàn và uy tín cho mình, đồng thời giữ bình cho ngài Tổng Bí thư.
Blog của nhà báo Lê Anh Hùng là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của đài VOA, nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của chính phủ Hoa Kỳ. Đây là chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA phát trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Quý vị đang nghe chương trình phát thanh lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ trực tuyến trên mạng Internet. Tiếp theo đây là chuyên mục hỏi đáp y học với bác sĩ Nguyễn Văn Đích.
Chương trình hỏi đáp y học thường thức xin kính chào bác sĩ Nguyễn Văn Đích ạ.
Dạ, xin chào anh Tân Trường và kính chào quý vị khán giả. Thưa quý vị, là hôm nay tôi muốn nói ra hơi xa một tí. Tôi thấy rằng là người Việt Nam dù ở đâu thì chắc là không ai quên được chuyện Kiều, và nhiều người trong chúng ta cũng có lúc vận dụng những cái tình huống trong chuyện Kiều mà áp dụng vào cái đời sống của mình. Tuy là đã nhiều năm trôi qua nhưng mà tôi vẫn nhớ cái đoạn văn mà tác giả Nguyễn Du tả tâm trạng của nàng Kiều khi Kiều ở lầu Ngưng Bích. Kiều lúc đó buồn bã, ngồi một mình nhìn ra cửa biển. Nguyễn Du viết rằng: buồn trông cửa biển chiều hôm, thuyền ai thấp thoáng cánh buồm xa xa. Chiều hôm khung cảnh là một buổi chiều, tức là một ngày tàn, một cái gì sắp hết đi. Và nhìn ra không gian mênh mông thì chỉ có một, không có ai, chỉ thấy có, nhưng mà dù gì cũng có một cái người nào đó ở rất là xa. Khi ẩn khi hiện, nghĩa là thấp thoáng, khi thấy khi không, một người nào đó ở rất xa, không biết mình cũng không biết họ là ai, không tiếp xúc được. Nó thấy cái người ngồi, tức là nàng Kiều, cảm thấy mình bị trơ trọi. Thuyền ai thấp thoáng cánh buồm xa xa, buồn trông ngọn nước mới xa, mây trôi man mát biết là về đâu. Không gian cũng như mênh mông và nó cũng giống như là xa lánh mình. Những mây trôi, mây man mát và trôi đi, không biết là về đâu. Nó gợi lên cái hình ảnh một cái sự vô định, một tình trạng không biết mình ở đâu, làm gì và sẽ đi về đâu. Không nói cách khác, giống như là mình không biết ngày mai là sao. Và cũng đi xa hơn nữa là cũng biết là mình sống để làm gì. Tâm trạng nàng Kiều lúc đó giống như tâm trạng của một người bị trầm cảm. Tôi nói giống như tâm trạng của một người bị trầm cảm. Kiều cảm thấy bị suy sụp đến mức có thể chết được. Nàng nói, giết nhau chẳng cái lưu cầu, giết nhau bằng cái ưu sầu độc chưa. Lưu cầu là tên của một con dao. Kiều cho thấy rằng buồn rầu có thể làm chết người được. Quả thật trầm cảm làm cho người ta thấy gầy mòn, suy kiệt vì không ăn được, không ngủ được, không thiết gì cả, kể cả sự sống, và vì cảm thấy cuộc đời không có ý nghĩa, chỉ thấy đau khổ, cho nên có người trầm cảm đã tự tử.
Thưa bác sĩ, như vậy là qua cái tâm trạng của Kiều lúc đó thì là đau buồn, lo sợ, tức là nó trong cái tâm trạng mà sau này được nói theo cái từ y khoa đó là trầm cảm, phải không ạ? Thưa bác sĩ, có thể nói rõ hơn trầm cảm là gì ạ?
Vâng, trầm cảm là một cái bệnh khá phổ biến, thường hay gặp nhưng nhiều khi không được biết đến. Theo y khoa thì trầm cảm là một bệnh của sự cảm xúc làm cho người bệnh thấy mệt mỏi, buồn bã, chán nản, cảm thấy cuộc sống vô nghĩa, không có hứng thú, không có hy vọng, họ mất tự tin, họ cảm thấy mình thấp kém, cảm thấy là bất lực, và có khi là cảm thấy có mặc cảm tội lỗi nữa.
Thưa bác sĩ, nhưng mà trong cái cuộc sống, trong cái sinh hoạt hàng ngày đó thì hầu như là ai cũng có lúc cảm thấy buồn bã, thất vọng, lo lắng, thì thế mà ai rơi vào cái tâm trạng, cái tình trạng đó có phải là bị trầm cảm hết không ạ?
Không nhất định là như vậy. Vì chúng ta, ngày xưa thì nói là chúng ta có thất tình, tức là hỷ nộ ai lạc, ai ố dụng, ai cũng có tình cảm cả. Tình cảm đối với mình, đối với người thân, đối với chung quanh. Nhưng thành ra là những cái có lúc vui, có lúc buồn, tùy theo hoàn cảnh. Tuy nhiên, không phải những điều đó là đều bị là trầm cảm cả. Nếu những cái tình cảm buồn đó hay là thất vọng đó, tuyệt vọng, nó có mức độ, nó phù hợp với lại cái nguyên nhân gây ra làm cho người ta buồn, nó tương ứng với lại cái làm cho người ta buồn hay là thất vọng. Thí dụ là hỏng thi hoặc là xin một cái việc làm không được, người ta thất vọng, nhưng không nên nỗi chán đời. Thành ra là những cái tình cảm buồn, thất vọng hay là chán nản đó, và tương ứng với những sự việc, sự kiện thì không phải là trầm cảm, mà khác là những điều đó không có kéo dài. Còn trầm cảm thật sự thì lại khác với những thay đổi của tình cảm trong từng lúc.
Như vậy thì làm sao mà về phía thầy thuốc, về phía người tư vấn với lại cái người bị buồn sầu, lo lắng, thì làm sao mà định ra được, mà chẩn đoán được cái nào là trầm cảm và cái nào là đơn thuần là buồn sầu lo lắng thôi, thưa bác sĩ?
Vâng, y khoa là khoa học, thành ra là cái khoa học làm khoa học thực nghiệm. Đối tượng của khoa học thì có khi là vật chất và có khi không phải là vật chất. Thành ra trầm cảm thuộc là một vấn đề thuộc về tinh thần, nhưng mà vì nó là đối xử với con người nên là một việc quan trọng. Mà quan trọng thì phải có lý lẽ và có cơ sở, tức là có khoa học. Thành ra là trầm cảm là một bệnh tinh thần, nên khi chẩn đoán cũng dựa vào những cái phương pháp tinh thần, tức là phương pháp tâm lý, dùng cái thăm hỏi người bệnh, người thầy thuốc có thì giờ nói chuyện với người bệnh, và qua những từ cách họ, từ cái cử chỉ của họ, từ cách họ ngồi, từ cách họ nói, từ giọng nói, cho đến những cái sự việc nó xảy ra cho họ và những điều họ cảm thấy, qua cái phân tích tâm lý đó, người thầy thuốc nhận ra được người nào là trầm cảm và người nào là không phải là trầm cảm. Thành ra là cũng có những tiêu chuẩn để chẩn đoán. Những cái triệu chứng buồn, lo, vân vân như vậy, nó phải kéo dài quá 2 tuần, và nó phải có tác động xấu, ảnh hưởng đến sự làm việc, đến sự hoạt động, đến cái hiệu năng, đến cái năng suất của người bệnh, thì mới của người bị có những triệu chứng đó mới thì mới chẩn đoán là bệnh. Nghĩa là cụ thể nó làm cho họ mất ăn mất ngủ, tức là họ phải xuống cân, họ phải gặp trở ngại trong quan hệ, trong gia đình trở nên lục đục, có người thì bị ly dị chẳng hạn, đó là tình trạng xấu nhất. Có người không có để tâm để dạy dỗ con gái, lơ là với con cái, hoặc là học hành thì kém điểm, thi trượt. Làm việc thì bị nhầm lẫn, làm chậm chạp, nên là người chủ có thể không thích và có thể cho thôi việc. Thành đó là trầm cảm. Thành người ta đo cái những cái hậu quả của những cái yếu tố tinh thần đó bằng những cái, xin lỗi, là bằng những cái hậu quả của nó để đánh giá, chứ không phải là những chuyện buồn vui như thường ngày mà chúng ta có thể trải qua mà gọi như thế là trầm cảm. Thành ra là những cái có những tiêu chuẩn như là như chúng tôi vừa nói, tức là làm cho người ta không ăn không ngủ được, nó tác động đến sức khỏe vật chất, nó có hậu quả trong cái quan hệ với bạn bè họ hàng, nó có hậu quả trong cái việc làm, mới làm cái chẩn đoán trầm cảm.
Vâng, thưa bác sĩ, nhưng mà có nhiều người thì là không tin những cái người mà bị ưu sầu như vậy là cái bệnh hay là cái bệnh tinh thần là có thật.
Vâng, đó là một vấn đề lớn. Đối với Mỹ cũng vậy và đối với người Việt Nam cũng vậy. Khi mà người thầy thuốc định bệnh nói mà người bị trầm cảm thì nhiều khi bệnh nhân phản ứng và không bằng lòng, không tin và có thể là có khi thấy là họ bị xúc phạm nữa. Thì đó là điều khó. Thành thật mà nói thì chúng ta nhất là kể cả ngày nay hay thời nào cũng vậy, chúng ta quen sống với vật chất, những cái gì nhìn thấy được, sờ thấy được, cầm được, đong đếm được thì cho là có thật, còn những cái gì mà không thấy thì có thể cho là không có, nên nhiều người không tin. Nhưng mà chúng ta phải nhận những điều đó là có. Thí dụ như là cụ thể là tình thương giữa cha mẹ và con cái rõ ràng là có. Không ai phủ nhận điều đó, mà không ai đếm được, đo được, đong được. Thành ra là người Việt thì có so sánh đấy, như là công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra chẳng hạn. Thành ra là người ta so sánh bằng những cái vật chất. Đó là một là vì thói quen. Điều nữa là cái trầm cảm, khi nói đến là bệnh tinh thần đó, thì người ta thường có cái mặc cảm cho rằng đó là điều xấu, đó là một điều sai lầm. Những cái mặc cảm đó làm cho khó khăn trong việc chẩn đoán và điều trị. Đó là điều sai lầm. Vì thực ra thì chúng ta có tinh thần và vật chất, và nếu hai thứ bằng nhau, ít ra là cũng bằng nhau, chứ không phải là nhiều khi tinh thần còn quan trọng hơn vật chất. Mà hai cái đối tượng đó, hai cái khía cạnh đó đều có thể khác thường cả. Và khi nó khác thường thì gọi là bệnh. Vậy là bệnh tinh thần hay là bệnh vật chất cũng là bệnh cả. Và không có bệnh nào tốt hơn là bệnh nào, và cũng không có bệnh nào xấu hơn bệnh nào. Chúng ta cần phải gạt bỏ những cái thành kiến sai lầm đã có từ ngày xưa để lại, và phải nhìn vào sự thật để giải quyết vấn đề.
Nhiều cái trường hợp thì bệnh trầm cảm nó rất là nghiêm trọng, và như mở đầu đó bác sĩ có nói là cái người bị u sầu trầm cảm như vậy đó, có nhiều khi nghĩ đến cái vấn đề nghĩa là tự vấn nữa. Như vậy thì cái bệnh trầm cảm có thể chữa được không ạ, thưa bác sĩ?
Vâng, bệnh trầm cảm là có chữa được, và ngày nay có nhiều thuốc khiến cho sự việc điều trị là có hiệu quả. Như là anh vừa mới phát họa, cái trầm cảm có tầm quan trọng không những đối với cá nhân vì số người, mà nó quan trọng cả đối với xã hội. Và thật tình không phải là nói quá, nó cả quan trọng đến ảnh hưởng đến cả nền kinh tế. Những người trầm cảm là nhiều, số người bị trầm cảm là nhiều, và nó làm giảm hiệu năng của sự làm việc. Người đó không làm, có thể là đến mức mà có thể không làm việc được, hay làm việc kém, hay là mất việc, phải làm những việc kém hơn. Nó tăng cái ngày nghỉ việc, ngày mất ngày công lao động. Những người bị trầm cảm dễ có đặt ra những vấn đề y khoa khác nữa, họ chữa chạy tốn kém. Và nếu người nào mà tìm cách chấm dứt cuộc đời của họ thì là một sự mất mát lớn. Nhưng mà trầm cảm rất là may lại chữa được. Sự điều trị thì đem lại kết quả rất là khích lệ. Những ai đã điều trị trầm cảm thì nhiều khi thấy kết quả đều vô cùng mừng, vì đó là thay đổi hẳn cái đời sống của một người, từ một người ù rũ, u sầu, ngồi một chỗ, nằm ở nhà, phụ nữ nhiều khi là khóc một mình. Nó chợ mà sau khi điều trị, dùng thuốc, người đó khác hẳn, vui vẻ, hoạt bát, làm việc, yêu đời và tiếp xúc dễ dàng với những người khác. Tuy là có hiệu quả như vậy, nhưng mà trong thực tế rất tiếc là nhiều người bị trầm cảm lại không được điều trị như là chúng ta mong muốn.
Thưa bác sĩ, là người ta không được điều trị hay là người ta không muốn điều trị và không tin rằng là mình bị cái bệnh tinh thần đó?
Vâng, có nhiều lý do đúng như vậy. Có nhiều lý do khiến cho cái người trầm cảm không được điều trị. Người trước nhất là người trầm cảm không, thứ nhất là họ không biết rằng họ bị bệnh. Họ vẫn cho họ là bình thường và luôn luôn là họ cãi rằng họ là bình thường. Là bởi vì chúng ta vẫn cứ quen nghĩ rằng những người có cái triệu chứng cơ thể mới là bệnh. thì đó là một cái ý nghĩ nó phổ biến, nhưng nó thông thường nhưng nó sai lầm. Người ta cứ nghĩ là sốt mới là bệnh hoặc đau mới là bệnh, người nào có đau thì nhất định là họ chịu không được, họ đi chữa ngay. Có những người trầm cảm thì cứ nằm ở nhà thôi. Được vậy thì đó là về phía người bệnh, và thân nhân thì cũng thấy rằng người này chậm chạp, buồn ngủ, khó tính hay gì cho thì không cho đó là bệnh. Thực ra thì họ là bệnh, thì thân nhân cũng không có nhận ra rằng người thân của mình bị bệnh và nhắc nhở hay là khuyên hay là đưa cái người đó đi chữa. Thế điều nữa là vốn là người bệnh, người bị trầm cảm chẳng thiết gì cả, nên họ cũng thụ động, họ chẳng làm gì, họ chỉ ngồi yên để chờ thôi. Lý do thứ hai là một số người không được chẩn đoán, thì đây là sự thật. Trước đây thì những thống kê cho biết rằng đây là sự thật, chỉ có 10% những người có trầm cảm được bác sĩ phát hiện khi đến văn phòng các bác sĩ gia đình. Đó là trước đây, vì có những cố gắng trong nhiều năm gần đây đó, nên là cái số này được tăng lên. Bây giờ trong thực tế vào khoảng 50% người bệnh được nhận biết và được nhận biết ngay từ lúc đầu. Có sự khó khăn đó là bởi vì có nhiều lý do. Một điểm đáng kể là những người chúng ta, người Việt Nam cũng vậy, thường mô tả cái triệu chứng của mình bằng những dấu hiệu cơ thể, nghĩa là họ kêu nhức đầu, họ kêu là mệt tim, họ kêu là khó thở, kêu là khó tiêu, đầy bụng, lạnh bao tử, nóng ran, vân vân. Là vì chúng ta vẫn quen thể hiện, diễn tả những cái cảm giác của mình bằng những cái dấu hiệu cơ thể, và khiến cho người ta đi lạc, tìm vào những cái nguyên nhân cơ thể và bị lạc hướng. Những người trầm cảm nhiều khi cứ nghĩ là nhức đầu và họ phủ nhận cái chuyện trầm cảm, và cứ nghĩ rằng họ có thể có một cái bướu trong óc. Ai bị nhức đầu thì cũng có nghĩ là có cái bướu trong óc và cứ đòi đi làm CT hoặc là MRI cái đầu. Nhưng điều đó đưa lạc hướng đi vào những con đường khác, mà rồi kết quả là không thấy gì. Nhiều khi họ đi từ bác sĩ này đến bác sĩ khác và mất thì giờ và tốn kém là như vậy. Lý do thứ ba là một số người bị trầm cảm nhưng không chịu điều trị. Thứ nhất là vì người ta phủ nhận cái điều trị. Điều thứ hai là dùng thuốc thì đều thuốc nào cũng vậy, có một ít cái tác dụng phụ nào đó. Mà người trầm cảm vốn đã có thái độ hoài nghi tiêu cực rồi, nên khi thấy một mức độ khó chịu thì được uống thuốc, thấy khô miệng hoặc là thấy táo bón thì họ bỏ thuốc, hoặc họ thấy bần thần, thấy vì thuốc nó là liên hệ đến thần kinh. Do đó những điều đó có thể có, nhưng mà nó người bệnh sẽ quen đi nếu họ chịu khó uống. Cách đây lâu rồi thì có một báo cáo ở Mỹ cho thấy rằng trong số 10 người bị trầm cảm thì sau 6 tháng chỉ có 2 người là chịu uống thuốc thôi, những người khác là không uống. Thuốc mà có nhưng mà không uống thì cũng chẳng được cái gì. Thành ra là đó là những lý do khiến cho người trầm cảm không được điều trị.
Thưa bác sĩ, như vậy thì đứng về cái góc độ của người chuyên môn như các thầy thuốc và lẫn những người không có chuyên môn về y khoa nhưng là những thân nhân trong gia đình, những cái thành viên trong xã hội, thì làm thế nào để giúp cái người trầm cảm được điều trị nó đúng cách?
Vâng, thì đó là vấn đề lớn, đó là bổn phận của nhiều người, tất nhiên nhất là trong giới y khoa. Thì trước nhất đó là mọi người, tất cả chúng ta phải từ bỏ cái thành kiến cho rằng bệnh tâm thần là bệnh xấu. Đến bây giờ thì những bệnh tâm thần được chấp nhận nhiều hơn so với trước, nhưng mà nhiều người vẫn có thành kiến đó. Họ không tin đó là bệnh thật, cho là bệnh tưởng tượng, hoặc là cho nó là xấu. Nó xấu như xấu hổ cho cá nhân và xấu hổ cả cho gia đình nữa, và cũng nghĩ rằng là bệnh có yếu tố gia đình. Vậy đó là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai là các bác sĩ gia đình ngày nay đã được nhắc nhở là phải sàng lọc tìm trầm cảm ở những người có nguy cơ trầm cảm. Nghĩa là các bác sĩ được khuyến cáo là áp dụng những cái gọi là thước đo, những cái trắc nghiệm tâm lý để sàng lọc những người có nguy cơ bị trầm cảm, để phát hiện, tìm hiểu thêm và chẩn đoán để giúp họ. Những cái văn phòng lý tưởng thì là phải có tổ chức để theo dõi sự điều trị và khuyến khích cái người bị trầm cảm tiếp tục uống thuốc và đi khám bệnh. Vì vốn những người trầm cảm là không thích làm gì cả, họ rất là thụ động, họ chán nản, không có tin tưởng gì. thậm chí cả ăn hay là cái tình dục cũng giảm nữa, họ không thiết gì, không thiết sống, không có, do đó họ lại càng không thiết uống thuốc, nhất là cái thuốc đó lại có thể làm cho người bệnh cảm thấy một ít khó chịu lúc đầu. Thế tôi thường nói với bệnh nhân mà dùng hai cái lời khuyên mà tôi thường được là bố mẹ nhắc nhở từ lúc còn bé là người Việt mình nói, thứ nhất là thuốc đắng đã thật, nghĩa là thuốc uống nó có đắng thật nhưng mà nó giúp cho khỏi bệnh. Và thứ hai là cơm ba bát, thuốc ba thang, tức là ăn thì phải đủ no, thuốc uống thuốc cũng phải đủ liều lượng, nên rằng người bệnh phải chấp nhận uống một chút thuốc có một ít tác dụng phụ nào đó để giúp cho họ khỏi bệnh, và phải uống đủ thời gian. Trở lại y khoa thì các thuốc đều có một số tác dụng như ta vừa nói. Các bác sĩ đều biết và đều bắt đầu bằng cái liều nhỏ nhất, rồi tăng dần dần và có theo dõi để tăng. Sau một số ngày thì người uống sẽ quen với thuốc và sẽ không cảm thấy khó chịu nữa. Nhưng họ phải chấp nhận khó chịu trong một số ngày đầu. Các thuốc trầm cảm thường không có tác dụng ngay. Trong một tuần lễ đầu thì người uống thuốc có thể thấy là ngủ được hơn nếu trước đây họ mất ngủ. Sau 3 tuần thì họ thấy dễ chịu hơn. Nhưng họ không thấy điều đó rõ. Và sau 8 tuần thì thuốc có đầy đủ tác dụng. Thành ra nhiều, trong thực tế nhiều người chỉ uống 2-3 ngày rồi bỏ. Thì thuốc chưa kịp có tác dụng họ đã bỏ mất rồi. Thì điều khó là làm thế nào để người bệnh hiểu được điều đó và chấp nhận uống thuốc trong lúc đầu, rồi sau đó thì thuốc có tác dụng. Người bệnh thường là không thấy, nhưng thân nhân của người bệnh thấy, và thân nhân thấy sự thay đổi. Sự thay đổi rất 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 là từ từ và tế nhị, nên người bệnh không cảm thấy, thân nhân cảm thấy, và nên khuyến khích người bệnh tiếp tục uống thuốc. Thì đó là một cách để giúp cho người bệnh tiếp tục điều trị.
Thưa bác sĩ, những ai, những đối tượng nào thì dễ bị trầm cảm?
Vâng, trầm cảm như đã nói là một bệnh khá phổ biến và nó có thể xảy ra cho mọi người, ở cả nam lẫn nữ, ở thanh thiếu niên cũng như ở người lớn tuổi. Phụ nữ thì hay bị trầm cảm hơn là đàn ông. Và điểm chú ý là phụ nữ sau khi mãn kinh, sau khi sanh cũng dễ bị trầm cảm và có thể là làm những cái việc mà rất là không may. Thí dụ như lâu rồi chúng ta có nghe nói một người phụ nữ sau khi sanh giết cả 5 người con của mình. Đó là cái trầm cảm sau sanh hoặc là trầm cảm hậu cảm. Trầm cảm cũng có tính chất gia đình và nó có tăng với tuổi. Người ta thấy rằng những người lớn tuổi thường là có nhiều bệnh mãn tính và nhiều khi phải ở trong nhà dưỡng lão, thì những người đó hay bị trầm cảm hơn là những người cùng tuổi, cũng lớn tuổi nhưng sống ở trong cộng đồng, có những cái quan hệ với những người chung quanh thì đỡ bị trầm cảm hơn.
Thưa bác sĩ, làm sao để ngăn ngừa trầm cảm ạ?
Vâng, trầm cảm như vừa nói là có nhiều yếu tố, có sự góp phần của hoàn cảnh, tuy nhiên có phần của bản thân, có phần của hoàn cảnh. Thì đối với một sự khó khăn, một cái thử thách thì người thường đối phó được tương đối dễ dàng. Người trầm cảm thì coi đó là điều lớn, coi như là một điều vô to lớn, làm họ bị tràn ngập, làm họ bị không đối phó nổi, làm họ buồn bã nhiều gấp độ bội hơn người thường. Cái có ảnh hưởng của môi trường, có ảnh hưởng của bệnh tật. Những người bị nhiều bệnh mãn tính cũng bị trầm cảm hơn, và nó có sự tương quan giữa trầm cảm và bệnh cơ thể, có tác dụng qua lại, nghĩa là trầm cảm làm cho bệnh mãn tính khó trị, và nhiều bệnh mãn tính gộp lại cũng làm cho người ta dễ bị trầm cảm hơn. Trong gia đình của người trầm cảm thường cũng có người bị trầm cảm, cũng giống như tiểu đường và cao huyết áp vậy. Một số bệnh cơ thể hay kèm theo trầm cảm như là tai biến mạch máu não, hay là bệnh của người lớn tuổi như là bệnh Parkinson, bệnh tiểu đường, bệnh nhồi máu cơ tim, những cái thay đổi của đời sống như là những cái thất bại đã trải qua, những vụ như là ly dị hay là cái chết của người thân vân vân, những khó khăn về kinh tế, áp lực của xã hội, sự khác biệt về văn hóa cũng làm lộ ra những cái nét trầm cảm của người vốn là có cái nguy cơ bị trầm cảm. Thành ra là nhìn chung trầm cảm là một bệnh khá phổ biến, chúng ta có thành kiến, còn có thành kiến cho nên trầm cảm chưa được chữa tốt. Trầm cảm thực ra là chữa được. Rút lại thì mọi người, nhất là những người lớn tuổi, nên có cái thái độ tích cực và thiết thực, nên nhận định lại các giá trị. Tôi không dám khuyên gì, nhưng đây là một ít ý kiến trao đổi. Nên xác định lại cái gì là giá trị thật và cái gì là phù phiếm. Và nên phấn đấu và để bằng lòng với những cái gì mình đạt được hơn là ước mơ những cái gì ngoài tầm tay. Mọi người tôi nghĩ là nên tham gia vào các công việc có ích lợi chung. Và có báo cáo cho thấy rằng những nhà tu hành đi giảng đạo, tôi không có thiên về tôn giáo nào, và những người làm lính cứu hỏa, những người làm từ thiện thì cảm thấy hạnh phúc hơn là những người khác. Thì có lẽ chúng ta, đây là một ý kiến nêu lên và để các quý vị có thể tham khảo và có thể góp ý. Nhưng tôi nghĩ một cái thái độ tích cực, hòa mình với người khác thì cũng giúp cho bớt, làm giảm bớt cái gánh nặng của trầm cảm.
Xin cảm ơn bác sĩ Nguyễn Văn Đức rất nhiều đã nói về chứng trầm cảm trong cái chương trình ngày hôm nay.
Cảm ơn anh Tân Trương và kính chào quý vị thính giả.
Tới đây mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Em Catherine, sinh viên trường đại học Indonesia, được chọn là một trong năm người thắng giải cuộc tranh luận của thanh niên về nhân quyền của Ủy ban Liên Chính phủ Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, hay còn gọi là ASEAN, tổ chức hàng năm lần thứ tư. Ủy ban viết tắt là AICSR, được Cơ quan Phát triển Quốc tế và Bộ Ngoại giao Mỹ yểm trợ. Cuộc tranh luận của thanh niên là một sinh hoạt để kỷ niệm 40 năm các mối quan hệ Mỹ-ASEAN. Từ ngày 4 đến ngày 6 tháng 9 vừa qua, 40 sinh viên đại học của 10 nước thành viên ASEAN tranh tài tại Bangkok, Thái Lan và trao đổi quan điểm về các vấn đề nhân quyền các nước trong vùng phải đối mặt như quyền của phụ nữ, tăng trưởng kinh tế, quyền của các công dân ASEAN làm việc tại các quốc gia thành viên, bảo vệ môi trường và việc thành lập tòa án nhân quyền ASEAN. Nhân quyền là một vấn đề trọng yếu cần phải được tranh luận thường xuyên, đặc biệt là đối với thanh niên. Em Catherine nói, cuộc tranh luận của thanh niên AICSR là một cơ hội để em học hỏi và thảo luận về những tư tưởng khác nhau và viễn ảnh của vấn đề nhân quyền tại ASEAN với các bạn trẻ trên toàn vùng. Đây là lần thứ tư AICSR mang các bạn trẻ đến với nhau để tranh luận về các vấn đề nhân quyền nổi bật nhất hiện nay. Tiến sĩ Sirin Nonthasut, đại diện Thái Lan tại AICSR, nói cuộc tranh tài năm nay đặc biệt là một lễ hội vào lúc chúng ta kỷ niệm 50 năm thành lập ASEAN. Hoa Kỳ làm đối tác với ASEAN để hỗ trợ cho việc hội nhập kinh tế, nới rộng hợp tác biển, đào tạo các nhà lãnh đạo mới, tăng tiến cơ hội cho phụ nữ và giải quyết những thách thức xuyên quốc gia. Nhân quyền là một lĩnh vực không thể tách rời khỏi cộng đồng ASEAN. Qua AICHR, ASEAN đang cổ suý cho việc phát triển xã hội và công lý mạnh mẽ và đạt được hoàn toàn phẩm giá con người, tiến đến một đời sống có chất lượng cao hơn cho người dân ASEAN như đã được phát họa trong tuyên ngôn nhân quyền ASEAN và tuyên bố Phnom Penh về việc chấp nhận tuyên ngôn nhân quyền ASEAN. Đại sứ Daniel Shield, đại biện lâm thời của phái bộ Mỹ tại ASEAN, phát biểu tại lễ trao giải thưởng tranh luận của thanh niên, nói, những sinh viên này là một phần của cộng đồng rộng lớn hơn các nhà lãnh đạo trẻ. Những người này là nguồn hứng khởi để tất cả công dân ASEAN suy nghĩ tích cực hơn về những vấn đề nhân quyền trong vùng. Hoa Kỳ hãnh diện yểm trợ cho hoạt động này, và chúng tôi tin là việc này sẽ góp phần xây dựng một ASEAN mạnh mẽ hơn.
Chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA xin kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình của chúng tôi vào 4 giờ 30 sáng mai trên podcast và trên sóng trung bình 190m5, tức 1575kHz. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và mong gặp lại quý vị trong chương trình tiếp theo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.